kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về lời chứng của sứ đồ Phaolô trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 1 đến câu 21, về cuộc sống và cách cư xử của ông trước khi quy đạo, câu 1 đến câu 5, biến cố ông quy đạo, câu 6 đến câu 16, và sứ vụ Chúa giao, câu 17 đến câu 21. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Ngài được tôn cao và hầm che vĩnh sinh.
Hát lên lời xương ca mừng Chúa, muôn loài rất cao vời thầy. Chúa muôn loài rất cao vời thầy.
xây đầy. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí nghèo đừng tình, nơi anh trẻ vĩnh sinh. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí nghèo đừng tin, nơi hầm tre vĩnh sinh.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 24, câu 10 đến câu 27. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực duyên cớ mình. Quan tra xét sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cái lễ cùng ai, hay là xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy gì mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Cũng vì cớ đó nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Và đã lâu nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Juda quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch, chứ không có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng ở trước tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Phê-líp vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó nên giãn việc kiện ra, mà rằng khi nào quan quản cơ Lycia xuống ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người được hơi thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Phê-líp với vợ là Đơ-ru-si người Do Thái đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Phê-líp cũng có ý mong Phao-lô hối lộ nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi hai năm, bút tiêu Phê-tu đến thay Phê-líp, bởi cớ Phê-líp muốn làm cho dân Do Thái bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô trong ngục. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 24, câu 10 đến câu 27. Ngoài phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ, chính sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến sự kiện và ý nghĩa biến cố ông gặp Chúa Giê-xu trong thư Galati chương 1, câu 11 đến câu 23 và Philip chương 3, câu 4 đến câu 8, cho thấy biến cố này có tầm quan trọng lớn lao như thế nào cho cuộc đời ông. Về nguyên tắc thuộc linh, đây cũng là điều thiết yếu cho cuộc đời chúng ta là môn đồ Chúa. Gặp Chúa, tin Chúa và kết quả của biến cố gặp Chúa đã thay đổi cuộc đời chúng ta, thay đổi số phận chúng ta, cũng như thiết định một nền tảng đức tin chúng ta nơi Chúa, là căn bản sứ vụ chứng nhân cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Galati chương 1, câu 11 đến câu 23, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành tôi giao truyền không đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã tiếp nhận từ mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và anh em đã nghe nói, lúc trước tôi theo Do Thái giáo, cách cư xử của tôi là bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong Do Thái giáo hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi cũng là người nhiệt thành cùng cực về cựu truyền của tổ phụ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, để tôi giao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi không bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong tôi đi qua Arabi, sau rồi trở về thành Đa Mách, Kế đó mãn 3 năm, tôi lên Jerusalem để làm quen với Cepha và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Ra-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em ở đây không phải là điều dối. Sau lại, tôi đi qua các miền thuộc về xứ Syri và Cilici. Bây giờ tôi còn là kẻ lạ mặt trong các hội thánh tại xứ Jude, là các hội trong Chúa Cứu Thế. Duy các hội đó có nghe rằng người bách hại chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo, mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì các hội đó vì cớ tôi ca ngợi Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 1 câu 11 đến câu 23. Đối với chúng ta, biến cố gặp Chúa Giêsu cũng phải có tầm quan trọng như vậy, vì đó cũng là điều Chúa muốn và là một quy định thuộc linh. Chúa Cứu Thế Giêsu không chỉ là Chúa Cứu Thế của lịch sử, nhưng Ngài còn là bạn đồng hành của tín nhân trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ về Chúa Giêsu như là một nhân vật lịch sử chỉ có trong Kinh Thánh, trong kiến thức Kinh Thánh và thần học. Ngài đã chết, đã phục sinh và cũng đã về trời, cho nên bây giờ là môn đồ Chúa, chúng ta chỉ có Ngài trong niềm tin và trong kiến thức vùi sâu trong tâm tưởng, mà không thực sự có Ngài đang sống với chúng ta. Kinh nghiệm tin Chúa không thể chỉ là một biến cố của kỷ niệm, nhưng là một khởi đầu của cuộc đời mới, thay đổi cả số phận. Chúng ta không thể mơ hồ gì về chuyện này. Chúng ta phải có Chúa đồng hành mỗi ngày thì mới có thể làm chứng nhân cho Chúa hữu hiệu như sứ đồ Phao-lô. Nếu chưa gặp Chúa Giê-xu và chưa có Chúa đồng hành, chúng ta có thể gặp Chúa ngay hôm nay. Sự kiện xảy ra sẽ không giống kinh nghiệm của Sao-lơ, nhưng phải có cùng một kết quả, nghĩa là một tương giao mới với Chúa, với người, một nếp sống mới và một số phận mới trong hiện thực. Đây chính là chỗ chúng ta thấy tầm quan trọng của Kinh Thánh và vai trò của Đức Thánh Linh, đấng được Chúa Giê-xu hứa ban xuống để ở trong và ở với tín nhân trước khi Chúa Giê-xu về ngồi bên phải Chúa Cha. Đây cũng là chỗ chúng ta thấy tầm quan trọng của giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi, vì sự hiện diện thiêng liêng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta cũng chính là sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giê-xu trong đường đời. Trong phần đầu bài nói về lời chứng của sứ đồ Phao-lô, chúng ta đã dựa phần lớn vào công vụ các sứ đồ chương 21 và những chương trước đó để thấy từ khi gặp Chúa và tin Chúa, cuộc đời Phao-lô đã thay đổi hoàn toàn từ nếp suy nghĩ, quan niệm sống và cách sống. Ông không sống như người phái Pha-ri-si nữa, vì thế họ ghét ông, nhưng ông sống như môn đồ của Chúa Giê-xu, là đấng họ khước từ, loại bỏ và giết. Ông nắm lấy mọi cơ hội nói về Chúa Giê-xu là nhân vật tập thể cầm quyền Do Thái chống đối kịch liệt, và chính ông cũng đã từng làm như thế. Cũng vì những thay đổi trong ông mà ông gặp khó khăn với người Do Thái là đồng bào ông. Tuy nhiên, cũng vì thế mà ông có nhiều cơ hội minh chứng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, khiến cho hàng mấy chục nghìn người tin và Hội Thánh Chúa Cứu Thế được thành lập khắp đế quốc La Mã, ở những nơi bước chân ông đặt tới. Trong cách sứ đồ Phao-lô làm chứng về Chúa, ông nói đến thứ nhất, cách cư xử của ông đối với cộng đồng tin Chúa trước khi ông quy đạo, đó là chương 22 câu 1 đến câu 5. Thứ hai, biến cố quy đạo, chương 22 câu 6 đến câu 16. Và thứ ba, sứ vụ Chúa giao trong công vụ các sứ đồ chương 22 câu 17 đến câu 21. Công vụ các sứ đồ chương 24 ghi lời chứng của sứ đồ Phao-lô cho quan tổng trấn Phê-líp tại Cesare, là nơi Phao-lô được quân đội bí mật cấp bách đưa từ Jerusalem để bảo toàn mạng sống cho Phao-lô. Câu chuyện ly kỳ này được ghi trong chương 22 và 23 tóm tắt như sau. Trước khi lên Jerusalem, Đức Thánh Linh bằng nhiều cách đã cho Phao-lô biết trước ông sẽ bị bắt, bị bách hại tại thủ đô. Tuy nhiên Chúa truyền bảo và khích lệ ông rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 23 câu 11. Sự việc đã xảy ra đúng như lời Đức Thánh Linh báo trước. Ông bị vu cáo phạm giới luật, phạm thánh, nghĩa là đem người ngoại vào làm ô uế đền thờ, bỏ truyền thống của Do Thái giáo, dạy dân bỏ luật Môi-se, bỏ lễ cắt bì vân vân. Họ tập hợp lại biểu tình chống đối, đòi bắt Phao-lô. Vệ binh của đền thờ phải đến can thiệp, bắt Phao-lô đưa ra khỏi đám đông cuồng nộ dẫn giải về đồn, đó là chương 21 câu 31 đến câu 40. Sứ đồ Phaolô xin phép quản cơ là người chỉ huy vệ binh để nói với dân chúng. Được phép, Phaolô khởi sự làm chứng nói về lai lịch của ông và sự kiện ông gặp Chúa Giêsu, đó là công vụ chương 22. Nhưng đến khi ông nói về việc giảng ơn cứu rỗi cho dân ngoại, thì đám đông cuồng nộ, quân lính phải can thiệp, quản cơ ra lệnh tra hỏi, Phaolô viện dẫn quyền công dân La Mã, v.v. Qua đến chương 23, Phaolô bị đưa ra trước tòa công luận. Ông nói về sự sống lại, khiến công hội Do Thái chia hai phe, bất đồng ý kiến với nhau, bên binh, bên chống. Đêm đó, Chúa hiện đến cho Phaolô thêm một lần nữa. Rồi âm mưu giết Phaolô như trong chương 23, câu 12 trở đi. Được cháu Phaolô bí mật đưa tin, quản cơ lập tức dùng một đơn vị quân đội hộ tống đưa Phaolô qua Cesare. Chương 24, Phaolô trình diện tổng trấn Felix và nhân dịp này làm chứng về Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 24, câu 24-25. Trong chương 24, chúng ta thấy cách làm chứng của sứ đồ Phaolô đổi khác. Với những hoàn cảnh và đối tượng khác nhau, sứ đồ Phaolô có cách đối phó khác nhau. Trước những người Do Thái cuồng nhiệt giữ đạo truyền thống, ông có cách trình bày khác. Sứ đồ Phaolô làm chứng về Chúa và cho Chúa, nghĩa là nói về Chúa cứu thế Giêsu cho nhiều hạng người thuộc nhiều tầng lớp chức sắc, dân thường, lính tráng, quan quyền, nhiều sắc dân khác nhau. Do Thái, ngoại bang, với những khuynh hướng khác nhau, hiểu lầm, thành kiến, chống đối, có người tìm hiểu điều tra, có người hiếu kỳ, nhưng cũng có người thật lòng muốn biết chân lý sứ đồ Phaolô giao giảng. Cốt lõi lời chứng của sứ đồ Phaolô dựa trên kinh nghiệm Chúa mặc khải cho ông trong quá khứ, cũng như qua thôi thúc của Đức Thánh Linh trong từng trường hợp đặc biệt. Mục đích những lời chứng của ông là gì? Cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai, Ngài đã làm gì cho ông và đã biến đổi ông như thế nào và đã sai phái ông làm những việc gì? Công vụ các sứ đồ chương 26, câu 1 đến câu 32 là lời giảng của sứ đồ Phaolô cho vua Agrippa. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng, ngươi được phép nói để chữa mình. Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Do Thái kiện tôi. Nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục của người Do Thái và cũng biết sự cãi lấy của họ. Vậy xin quan kiên nhẫn nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc trẻ tuổi, ở nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Do Thái đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này, thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pharisee, theo phe đó, rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị xét xử vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ tôi, lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sáng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được chọn. Muôn tâu, thật là vì sự hy vọng đó mà tôi bị người Do Thái kiện cáo. Vậy sao có ai ở đây lại nghĩ không thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại? Thật chính tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách để chống lại danh Giêsu ở Nazareth. Thật tôi đã làm điều này tại thành Jerusalem sau khi được các thầy tế lễ cả cho quyền. Tôi bỏ tù nhiều người thánh và lúc họ giết các người đó tôi cũng đồng một ý. Và lại, tôi thường chạy đi từ nhà hội này đến nhà hội kia hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành La Mách, được phép các thầy tế lễ cả với toàn quyền hành động. Đương đi dọc đường muôn tâu giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời rọi xuống chói lói hơn mặt trời sáng lòa xung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thầy đều ngã xuống đất và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng, hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa, lạy Chúa là ai? Chúa đáp rằng, ta là Giêsu mà ngươi đương bắt bớ. Xong hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời, nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế cho nên người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn và nhỏ. Không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói đến, tức là Chúa cứu thế phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải giao truyền ánh sáng ra cho dân chúng và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình, thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến nỗi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bẩm quan lớn Phê-tu, tôi không lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó không làm ra cách trùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin các đấng tiên tri không? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa nói cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên môn đồ Chúa cứu thế. Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chảy, không những một mình vua mà hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng xích này mà thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói với nhau rằng trong cách ăn nết ở của người này chẳng có điều gì đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng nếu người này chưa kêu nài đến Caesar có thể tha được. Đó là công vụ các sứ đồ chương 26, câu 1 đến câu 32. Trong bài điều trần hay là lời chứng, sứ đồ Phao-lô biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để ông nói về Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi cho vua Agrippa, tổng trấn Phê-tu và các sĩ quan La Mã có mặt trong buổi điều trần này. Vì vậy, ông nhấn mạnh đến một số điều căn bản hơn hết trong sự cứu rỗi. Thứ nhất, Chúa cứu thế Giê-xu phải chịu chết. Thứ hai, Chúa cứu thế Giê-xu phục sinh. Và thứ ba, Chúa cứu thế Giê-xu được giao giảng. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.